Vô tận thần công, chương 188, hấp thụ âm khí, đột phá, góc truyện audio.com, nhục thân của ẩn giao vương, chỉ nhìn một cái là Dương Thạc lập tức biết con dị thú cao hơn 2 trượng giống như cừu ca chính là nhục thân của ẩn giao vương. Có thể phát ra áp lực của võ thánh, lại nằm yên trong thập phương cả sa tiềm tu trong con sông nhỏ này, ngoài nhục thân của ẩn giao vương ra còn có thể là ai nữa. Không ngờ nó lại là gieo thuyền thuyết thời thượng cổ nói, loại dị thú giao này ngoại hình giống cừu một sừng, là bá chủ sông nước, tề danh với long, có thể cắt đứt nước sông, không ngờ truyền thuyết đó là sự thật. Giao long ở Đại Châu hiện giờ tuy chỉ một loài sinh vật có hình dạng giống rồng, tiến hóa từ rắn, nhưng thực tế ở thời thượng cổ, giao và long là hai loài dị thú khác nhau. Hình thái của giao giống như con cừu một sừng mà Dương Thạc và Tô Quân Ninh đang nhìn thấy kia. Truyền thuyết nói, giao có thể cắt đứt nước sông. Khi giao đứng giữa dòng sông cũng giống như dựng một con đê dài trăm dặm, có thể chặn đứng hoàn toàn dòng chảy. Thời thượng cổ, giao xuất hiện ở nơi nào là nơi đó mênh mông nước. Theo truyền thuyết, thời thượng cổ khi văn minh con người chưa được kiến lập hoàn toàn, từng có một con giao làm loạn trong địa vực của con người, nước lan tràn mênh mông, dân không sống nổi. Một vị thượng cổ đại năng tay cầm thần kiếm, trải qua hơn 10 năm cuối cùng giết được con giao đó, dẹp được nạn lũ lụt. Vị thượng cổ đại năng ấy được tôn là thủy tổ của loài người. Ẩn giao vương chính là loài dị thú thượng cổ đó, giao. Nhục thân của ẩn giao vương tiềm tu trong không gian thập phương cả sa này. Dương Thạc mắt nhìn chăm chăm nhục thân của ẩn giao vương giữa dòng sông. Gan ẩn giao vương cũng lớn thật, nghênh ngang để nhục thân của mình ở đây, lẽ nào không sợ thuần dương kim thân của mình xuất khiếu chiếm cứ nhục thân của hắn. Dương Thạc nghĩ, giao vương kim thân của ẩn giao vương đã xuất khiếu chứ không ở trong không gian thập phương cả sa này. Trong trường hợp này Dương Thạc hoàn toàn có thể cho kim thân xuất khiếu chui vào chiếm nhục thể của ẩn giao vương. Nhục thân của võ thánh, không lấy thì phí của. Dương Thạc nghĩ bụng, hắn gần như không chút do dự, lập tức cho thuần dương kim thân xuất khiếu. Nhục thân của ẩn giao vương thuộc tầng thứ võ thánh, giao vương kim thân của hắn cũng chỉ là võ thánh, chỉ cần Dương Thạc chiếm được là có thể điều khiển nhục thân ẩn giao vương chiến đấu với bản thân hắn. Lúc đó, Dương Thạc sẽ có cơ hội gián tiếp giết chết ẩn giao vương. Huỳnh, thuần dương kim thân đột nhiên chui ra khỏi cơ thể Dương Thạc rồi lao thẳng tới nhục thân ẩn giao vương. Ầm ầm, nhưng đúng lúc ấy thì Dương Thạc bỗng cảm thấy trong nhục thân ẩn giao vương có một luồng năng lượng hùng hồn đến cực điểm chui ra ngoài. Bị luồng năng lượng này đâm phải, thuần dương kim thân của Dương Thạc bị đánh tan tành, vô số thuần dương chân khí phát tán trong không trung. Nguy rồi, gần như cùng lúc khi thuần dương kim thân bị đánh tan, Dương Thạc bỗng thót tim. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm dâng tràn trong lòng hắn. Thuần dương kim thân bị đánh tan, thần hồn ý niệm của Dương Thạc không có chỗ nương thân, gần như thành cánh diều đứt dây, chỉ chút gió cũng có thể bị thổi tan biến. Thần hồn ý niệm mà tan biến thì Dương Thạc sẽ mất mạng. Dù nhục thân vẫn còn chẳng ích gì, cũng chỉ thành thằng ngốc ngô ngơ chẳng biết gì. Rút lui, Dương Thạc không chút do dự, lập tức lui về. Khí thế, góc truyện audio.com, áp lực từ ẩn giao vương tiếp tục tỏa ra, tốc độ cũng nhanh đến cực điểm, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt thần hồn ý niệm của Dương Thạc. Một khi chạm phải nó thì thần hồn ý niệm Dương Thạc sẽ như thiêu thân lao vào lửa tan thành cho bụi. Vút, vào khoảnh khắc nguy hiểm cực điểm, cuối cùng thần hồn ý niệm của Dương Thạc cũng đến trước nhục thân của hắn. Vèo một cái chui vào đại não của hắn từ trán. Huỳnh huỳnh, gần như cùng lúc đó, khí thế của ẩn giao vương lao thẳng lên người Dương Thạc, nhục thân Dương Thạc lùi liền 7-8 bước, miệng hộc máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Hai mắt mở ra, thần thái trong mắt tối đi 6-7 phần. Á, Dương Thạc chuyện gì thế? Tô Quân Ninh vốn chỉ chú ý tới nhục thân của ẩn giao vương chứ không biết kim thân của Dương Thạc xuất khiếu. Giờ kim thân của Dương Thạc bị đánh tan, thần hồn suýt chút nữa bị hủy, thân thể bị chấn động mạnh, hộc máu. Tô Quân Ninh thấy thế không khỏi thất kinh, vội vàng bay ra sau lưng đỡ lấy hắn. Không sao, Dương Thạc hít một hơi sâu, mắt nhắm hờ, lắc đầu hạ giọng nói. Chỉ bị thương nhẹ thôi, áp lực của võ thánh quả nhiên lợi hại, thuần dương kim thân của mình xuất khiếu cũng bị khí thế của hắn đánh tan. Đây là khoảng cách tuyệt đối giữa hai tầng thực lực, không thể dựa vào may mắn được. Xem ra mình muốn cho kim thân xuất khiếu chiếm cứ nhục thân của ẩn giao vương chỉ là mơ hão, căn bản không thể thực hiện. Dương Thạc nghĩ, chỉ không biết nếu mình tu thành đệ nhất trùng cửu dương chân thân bất tử bất diệt thì có thể chịu nổi khí thế của ẩn giao vương không? Nếu chịu được thì có thể chui vào chiếm cứ nhục thân của hắn, tuy lần này kim thân bị đánh tan, suýt chút nữa cũng toi mạng, nhưng Dương Thạc không hề tuyệt vọng. Hắn lúc này đã đặt hy vọng đoạt được nhục thân ẩn giao vương lên đệ nhất trùng cửu dương chân thân. Còn 34 ngày nữa là ngưng thành cửu dương kim thân đệ nhất trùng rồi, đến lúc đó tính kế tiếp vậy. Dương Thạc chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ bụng. Tô cô nương, ta không sao, chỉ là bị áp lực từ nhục thân của Ẩn Giao Vương chấn nhiếp, bị thương nhẹ chút thôi. Giờ ta phải tiếp tục tiềm tu, xem ra không thể giúp cô nương săn thỏ rồi. Dương Thạc cười, khẽ nói. Nói rồi, hắn mặc kệ Tô Quân Ninh, lại nhìn về phía nhục thân Ẩn Giao Vương. Nhục thân Ẩn Giao Vương nằm tiềm tu giữa dòng sông. Không biết nước sông có tác dụng gì, chắc là có thể tôi luyện nhục thân. Dương Thạc sải bước tới bên bờ sông nhìn xuống. Dưới sông không hề có sinh vật thủy sinh như tôm cá sinh sống, rõ ràng nước sông này có điều gì đó nguy hiểm. Nhục thân Ẩn Giao Vương tiềm tu trong nước sông được, vậy thì ta cũng tiềm tu ở đây là được. Nghĩ vậy, Dương Thạc liền lên chỗ thương lưu nhảy xuống ngồi tiềm tu. Lạnh thật, vừa xuống nước Dương Thạc lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo thuận theo lỗ chân lông toàn thân chui vào cơ thể. Thứ khí này khác hẳn với thuần dương chân khí mà thuần dương công tu luyện ra. Thuần dương chân khí là loại khí chí dương, vậy thì thứ khí lạnh lẽo này chính là khí chí âm. Luồng khí này chui vào cơ thể Dương Thạc nhưng không vào kinh mạch mà chỉ chạy quanh cơ thịt, chậm rãi dung nhập vào gân thịt xương cốt của hắn. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng độ cứng cáp của xương cốt tăng lên một chút, sức mạnh thân thể cũng được nâng lên chút ít. Ngoài ra, 748 âm, góc truyện audio.com, khiếu trong cơ thể cũng phát ra âm thanh dưới sự xung kích của luồng khí lạnh kia. Nước sông này quả nhiên có tác dụng. Dương Thạc mừng rỡ, tiếp tục tiềm tu dưới sông, không đến một tháng ít 748 âm khiếu của mình sẽ được đả thông. Lúc đó chỉ tính riêng sức mạnh nhục thân, mình cũng sẽ là luyện khí đỉnh phong. Dương Thạc nghĩ bụng, thấy Dương Thạc ngồi dưới sông tiềm tu, Tô Quân Ninh hận đến nghiến răng trèo trèo. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, tên khốn này vừa rồi còn nói săn mấy con thỏ để ăn, không ngờ chỉ một lát đã lại tu luyện, không thèm để ý đến mình. Chẳng trách mà hắn tư chất không cao nhưng tu luyện lại nhanh như vậy. Hắn đúng là một tên đam mê võ đạo điên cuồng, lúc nào cũng nghĩ đến tu luyện, có một kẻ như vậy quan tâm Tiểu Hoạch cũng thật hạnh phúc. Nghĩ thế Tô Quân Ninh lại không khỏi nghĩ đến bản thân. Mình không có ai quan tâm sao? Sư phụ, trưởng môn, sư bá, tỷ tỷ, ngay cả tiểu sư muội cũng rất quan tâm mình đúng không? Nghĩ đến đây, Tô Quân Ninh thở phào, tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Định cũng như Dương Thạc ngồi dưới sông tu luyện nhưng mấy ngày này Tô Quân Ninh lại không tiện dính nước. Dù tu vi của cô rất cao, dính nước lạnh cũng sẽ không tổn thương gì, nhưng nói chung cũng chỉ có hại chứ không lợi lộc gì. Thôi vậy, mình đi săn thỏ. Tô Quân Ninh nghĩ bụng rồi vào rừng. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 10 ngày 15 ngày 20 ngày. Khi Dương Thạc tu luyện dưới dòng sông được 22 ngày thì hắn đột nhiên cảm giác nhục thân hấp thụ một loại sức mạnh chí âm đã đến cực hạn, không thể hấp thụ thêm được nữa. Đồng thời 748 âm khiếu của hắn cũng bắt đầu rung lên. Tần suất rung chuyển cũng tăng lên, âm thanh phát ra cũng ngày một lớn. Đột nhiên xương cốt của Dương Thạc phát ra tiếng răng rắc. Công pháp thông khiếu tự động vận chuyển, thông qua sự chuyển động của cơ thịt đả thông huyệt khiếu. Huỳnh, 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 sau đó trong huyệt khiếu của Dương Thạc phát nổ. Vào khoảnh khắc ấy 748 âm khiếu toàn thân hắn được đả thông toàn bộ. Dương Thạc lúc này, chỉ luận nhục thân thì đã bước lên tầng thứ luyện khí đỉnh phong rồi. Cách chương.